Hôm nay chúng ta trở lại trong Roma đoạn 9, chúng ta học từ câu 14 cho đến câu 18. Thưa quý vị, nhớ lại trong mấy tuần trước, chúng ta thấy về tín lý chọn lựa, nó là điều trong Kinh Thánh. Đây là một tín lý rất là hạ mình, khiêm nhường, một tín lý tuyệt vời với ân sủng, chủ quyền hoàn toàn thuộc về Đức Chúa Trời. Và Ngài là đấng đáng được tôn cao, tôn vinh. Và con người lệ thuộc vào Ngài. Và trong phần Kinh Thánh hôm nay, Phaolô đưa ra hai bức tranh rất là mạnh mẽ và quyền năng của Đức Chúa Trời về hai người lãnh tụ lớn là Môi-se và Pha-ra-ôn. Đức Chúa Trời có quyền tự do để cứu bao nhiêu người tùy ý của Ngài muốn. Và không có điều gì, không có ai có thể ngăn cản, ngăn trở công việc của Ngài. Nhưng cũng ngược lại, Ngài cũng có quyền tự do để bao nhiêu người tiếp tục sống trong tội lỗi và chờ Ngài đoán phạt tùy theo ý muốn của Ngài. Và Phaolô trả lời về sự phản đối này với một số người. Và để làm việc này thì ông cho chúng ta đứng về phía của Môi-se để chiêm ngưỡng về sự vinh quang của Đức Chúa Trời trong sự ra khỏi, được cứu ra khỏi xứ Ai Cập, được ghi lại trong sách Ai Cập ký đoạn 34. Và sau đó thì ông cũng đưa chúng ta đứng về phía của Pharaoh, một vị vua của Ai Cập. Và Pharaoh bị làm cứng lòng như là đất sét trong tay của người thợ gốm. Cả hai vị lãnh tụ thì Đức Chúa Trời là đấng cầm quyền trên từng người. Ngài không cần con người. Ngài có quyền tự do làm bất cứ điều gì Ngài muốn. Và Ngài làm theo ý của Ngài trên thiên đàng, ở trên trần gian. Và Ngài có thể bày tỏ tình yêu thương và ân sủng, lòng thương xót của Ngài cho ngàn ngàn người. Và Ngài cũng là một Đức Chúa Trời công bình, thánh khiết. Ngài sẽ hình phạt tội lỗi theo luật pháp của Ngài. Và thưa quý vị, nhiều người cứ nghĩ rằng Đức Chúa Trời là đấng yêu thương và chấm dứt tại đó. Nhưng mà Ngài cũng là đấng công bình nữa. Ngài cũng là đấng thánh khiết nữa. Và Ngài cũng là đấng mà không bỏ qua tội lỗi đâu. Đừng nghĩ rằng Đức Chúa Trời yêu thương như vậy là chấm hết. Rồi chúng ta có thể làm gì? Tự ý. Và thưa Hội Thánh, sự cứu rỗi là điều không phải ai trong chúng ta làm điều gì để mà có thể có. Nó không phải là điều trong chúng ta, nhưng mà là điều trong Đức Chúa Trời. Và đó là một điều tốt. Và nhiều người không hiểu, không thấy và không hiểu cái nhu cầu cần thiết như thế nào để mà được cứu. Và thưa quý vị, tôi chia sẻ tiếp xúc với lại nhiều người. Khi nói đến vấn đề con người thì họ cứ nghĩ về cái cuộc đời trên trần gian này mà thôi. Họ cứ lo cho cái hành trình tạm thời trên trần gian này. Và với họ, chết là hết. Không cần gì lo xa hơn nữa. Ở phần khác, một số người nghĩ họ có thể tự cứu lấy chính họ. Và do đó, không phải ý muốn của con người, nhưng mà là ý muốn của Đức Chúa Trời. Không phải ai do ai mong muốn, bởi vì không ai mong muốn. Và cho tôi lặp lại một lần nữa là không một người nào mong muốn theo ý riêng của họ. Nhưng đây là điều quý báu, Đức Chúa Trời đến để cứu. Và Phaolô nói rõ ràng điều này. Không phải người nào muốn hay là sao, nhưng ý chỉ của Đức Chúa Trời cũng không xóa đi, không ngăn cản ý chỉ của con người. Và khi con người được cứu bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, thì ý chí của họ được đổi mới và họ nhất định chạy đến với Chúa cứu thế Giêsu. Và nhà cải cách Tin Lành Martin Luther ông nói rằng ý chí tự do là nô lệ, nhưng Đức Chúa Trời có thể biến một người tội lỗi có lòng cứng cỏi nhất để được tự do và quay lại với Ngài. Quý vị đang tin vào một người nào, một đấng nào? Có phải quý vị tin theo một người theo ý muốn của họ? Có phải quý vị tin theo một người không làm cứng lòng một người nào khác? Có phải quý vị tin vào một người không lên án tội lỗi của một người nào khác? Và có phải quý vị tin vào một người không có lòng thương xót cho một người nào khác không? Thưa Hội Thánh, chỉ có Chúa Giêsu là đấng cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ trong tay. Ngài không phải là một người, Ngài là một đấng mở mà không ai có thể đóng. Và Ngài cũng là đấng đóng mà không ai có thể mở. Một người nói như thế này: sự cứu rỗi của một người không phải do chính khả năng của người đó hay là một người có quyền trên định mệnh của họ để về đâu. Nó không phải là ý muốn riêng của họ về sự cứu rỗi, nhưng đó là ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên tại đây, không phải là điều nản chí hay là ngăn cản việc chúng ta đến với Chúa, thưa quý vị. Nhưng nếu chúng ta đến với Chúa thì đó là vì Chúa kéo chúng ta lại với Ngài qua Chúa Giêsu Christ. Và Phaolô lật qua mặt bên kia trong câu 17 và 18 về sự bỏ mặc của Đức Chúa Trời đối với con người. Chúng ta nhớ tại đây, Phaolô chưa nói thế nào người Do Thái đã tin, nhưng mà ông chỉ nói người Do Thái không tin. Họ không tin Chúa Giêsu là Chúa cứu thế. Chúng ta suy nghĩ, làm sao họ có thể không tin điều này được? Họ đã ở trong thời Chúa Giêsu, họ đã thấy những việc lạ lùng, phép lạ mà Chúa Giêsu đã làm, tại sao họ không tin? Họ không nhìn thấy điều mà tổ phụ của họ Abraham đã nhìn thấy. Họ ở về bên bị bỏ của Esau hơn là bên lựa chọn của Jacob. Họ không tìm được lòng thương xót như Môsê, nhưng họ giống như là Pharaoh bị Đức Chúa Trời làm cứng lòng về tội không tin của họ. Và chúng ta sang câu 18 là Đức Chúa Trời muốn làm cứng lòng ai thì tùy ý Ngài. Phaolô tại đây một hình ảnh sống động ở trong bàn tay quyền năng của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời đã bày tỏ quyền năng của Ngài trên những thần của người Ê-díp-tô, những thần mà Pharaoh thờ, dân Ê-díp-tô thờ, và với những phép lạ thế nào Ngài đã làm cho dân này và thế nào Ngài rút dân Do Thái ra khỏi đất đó, và Ngài đã hạ những lãnh đạo xuống thấp, và thậm chí họ, Ngài còn chôn vùi họ trong nước biển nữa. Nhưng mà Pharaoh và dân Egypto có lòng ăn năn không? Không. Điều này cũng tương tự những gì xảy ra trong thời của Phaolô, thưa quý vị. Cũng cùng những phép lạ đã được ban ra, Chúa Giêsu vào đời, hạ mình, được quấn trong một chiếc khăn bằng vải, và Ngài đã tỏ ra những phép lạ vô cùng lớn lao, nhiều phép lạ trong khi Ngài còn sống, và cuối cùng thì Ngài bị đóng đinh trên cây thập tự giá, bị chết, và phép lạ là Ngài đã sống lại. Nhưng người Do Thái đáp lại như thế nào với những cái phép lạ đó? Họ bịt lỗ tai lại, họ nhắm mắt lại, và họ kêu la lên rằng chính Chúa Giêsu là quỷ nữa. Một vài điều mà chúng ta cũng nên để ý xảy ra tại đây. Trước tiên, Đức Chúa Trời không bị bắt buộc phải cứu tất cả mọi người trong thế gian này, bởi vì không có người nào đáng để cho Ngài cứu. Đức Chúa Trời khước từ người tội lỗi, người Do Thái hay cả dân ngoại hay là dân Việt Nam đi nữa, và cứ để họ tiếp tục trong sự không vâng phục xấu xa của họ. Và trong khi Ngài kêu gọi tất cả đến để được cứu, Ngài chống lại kẻ thù nghịch Ngài. Ngài không đứng một bên và không làm điều gì liên quan đến kẻ ác. Không. Đức Chúa Trời không ở chỗ trung lập với người có tội, thưa quý vị. Ngài làm cho người có tội cứng lòng, và Ngài làm cứng lòng Pharaoh trong tội lỗi của ông, và đặc biệt là tội không tin. Và Đức Chúa Trời không thụ động trong vấn đề này, và Ngài đã từ bỏ Cain. Ngài rủa Cana là con trai của Noe. Ngài trục xuất Ismael, đứa con trai của người đàn bà nô lệ, với Abraham. Ngài ghét Saul trước khi Saul được sinh ra đời, Esau ra đời, và trước khi Esau làm một điều gì lành hay là làm một điều gì dữ. Và Đức Chúa Trời không phải chỉ nói ghét, nhưng mà Ngài làm cho họ cứng lòng. Ngài rủa và Ngài che mắt của họ. Ngài làm cho lòng của họ tê liệt, lạnh cứng, và một đời sống thật là đáng sợ. Và thưa quý vị, điều này không phải chỉ xảy ra trong thời Cựu Ước. Chúa Giê-xu là một tảng đá và Ngài đè dập tất cả. Nếu quý vị chúng ta đọc lại trong các sách Phúc Âm Tin Lành, có những lần chúng ta thấy Chúa Giê-xu rao giảng Tin Lành, nhưng mà Ngài chỉ nói bằng thí dụ thôi. Và các môn đồ hỏi tại sao Ngài lại nói thí dụ mà Ngài không nói một cách rõ. Thì Ngài nói với các môn đồ rằng Ngài nói thí dụ bởi vì những người này không đáng để nghe, và Ngài cũng muốn che lại Phúc Âm Tin Lành của Ngài nữa đối với những người đó, bởi vì họ không muốn ăn năn. Và trong các phép lạ, Ngài chữa lành một người mù trong gian đoạn 9, và Ngài cũng làm cho người có thể thấy bị mù có thể thấy được, nhưng mà Ngài cũng làm cho những người tưởng là thấy bị mù luôn. Và trong Roma đoạn 1, Đức Chúa Trời vẫn có quyền ban sự sáng hay là tiếp tục bỏ qua con người trong tội lỗi của họ. Và trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 8 cũng chép rằng Ngài chỉ định họ ở trong sự không vâng lời. Cũng như trong Giu-đê đoạn 1 câu 4 thì Ngài bỏ một số người để họ phải bị đình tội. Và thưa Hội Thánh, tại đây chúng ta cần biết những điều này một cách cẩn thận. Đức Chúa Trời là Đấng không cần phải cứu tất cả mọi người. Và như tôi nói, Ngài không cần cứu bởi vì không người nào đáng để Ngài cứu. Và thậm chí Ngài không cần phải cứu một người. Và không phải tất cả mọi người trong thế gian sẽ đều được vào thiên đàng. Nhiều người trong gia đình của chúng ta, xung quanh của chúng ta, nơi chỗ làm của chúng ta và trong thế gian này, sẽ có nhiều người sẽ không được vào nước thiên đàng, nhưng mà đến chỗ đền tội của Đức Chúa Trời. Nhưng có phải Đức Chúa Trời đứng dửng dưng trong cái cảm xúc? Có phải Ngài là một người, là một đấng có tim lạnh như đá để cho con người được bị vào nơi đốn phạt, nơi địa ngục không? Có phải là Ngài là đấng không yêu thương hay là không, để mặc cho con người ở sống trong tội lỗi không? Thưa quý vị, lời của Chúa nói trong sách Ezechiel đoạn 18 câu 23 rằng ta có há vui khi thấy kẻ xấu xa tội lỗi phải chết sao? Ta thà thấy nó ăn năn, lìa bỏ con đường xấu xa tội lỗi để được sự sống. Chúa không muốn một người nào chết mất. Ngài muốn mọi người ăn năn, Ngài kêu gọi mọi người, nhưng con người không muốn đến. Con người bịt mắt, bịt tai, khóa chân khóa tai lại. Và Đức Chúa Trời không muốn một người nào phải bị hình phạt đời đời, nhưng con người không chịu, con người từ khước. Con người ưa thích tội lỗi, con người thích thờ phượng các thần mà nó không liên can gì đến họ. Và con người nhạo cười Kinh Thánh, sứ điệp phúc âm của Kinh Thánh trong lòng, trong trí, trong môi miệng, trong mắt, trong lỗ tai, trong tay, trong chân. Con người muốn lánh xa một Đức Chúa Trời đấng mà đã tạo ra chính họ. Nhưng bây giờ tất cả những điều này đều ở trong chương trình, trong mục đích, trong ý chỉ màu nhiệm của Đức Chúa Trời. Và tất cả những điều chúng ta thấy nó xảy ra, tất cả những điều này đều nằm trong ý chỉ cao cả quyền năng của Đức Chúa Trời. Và sự định trước hay là chọn trước đến từ Đức Chúa Trời, và sự định tội cũng đến từ Đức Chúa Trời. Cả hai đều đến cùng Đức Chúa Trời. Nhưng điểm mà chúng ta thấy tại đây là Đức Chúa Trời không cứu tất cả mọi người. Ngài để nhiều người đi đến sự hư mất. Họ đã đóng lỗ tai lại về sự cứu rỗi của Ngài. Và Kinh Thánh chép, sứ điệp của thập tự giá đối với những người hư mất là điên rồ. Vậy chúng ta nói có phải Đức Chúa Trời không công bằng không khi Ngài đưa chương trình này ra? Không. Đức Chúa Trời luôn luôn làm những điều hợp theo ý của Ngài. Và Ngài không bao giờ vi phạm với chính Ngài. Ngài là công bình và trọn vẹn. Nhưng chúng ta lại muốn nhìn Đức Chúa Trời, muốn để Đức Chúa Trời theo cái suy nghĩ của chúng ta, và muốn Đức Chúa Trời làm như điều mà chúng ta muốn. Đức Chúa Trời có thể cứu một người tội lỗi xấu xa nhất, không theo việc làm của họ, nhưng mà theo ý chỉ ân sủng của Ngài. Mục sư Sproul, ông nói về điều này như thế này: giải cứu một tội nhân khỏi sự nguyền rủa của Đức Chúa Trời là một điều tuyệt vời. Nhưng trừng trị những điều bất chính một cách công bình cũng là điều tốt. Và ông tiếp tục nói, ngay từ đầu, Đức Chúa Trời đã xác định, thể hiện cả ân sủng và công lý, không bao giờ bất công, bằng cách giải cứu một số người và bỏ qua những người khác. Và không ai nhận được sự bất công từ Đức Chúa Trời cả. Và thưa quý vị, sự chọn lựa của Chúa nó không phải là điều tiêu cực, nhưng mà là điều tích cực. Rằng Đức Chúa Trời có thể cứu mọi người có tội, vì sự cứu rỗi là những gì mà Đức Chúa Trời làm, chứ không phải chúng ta làm. Và sự đoán phạt là mặt trái đáng sợ, nhưng là điều đúng. Và nếu Đức Chúa Trời đã chọn một số người, Ngài đã không chọn một số khác. Và nhà thần học John Calvin nói rằng sự chọn lựa để được cứu và sự định tội là hai điều cần thiết. Và thưa Hội Thánh, Đức Chúa Trời không phải chỉ bỏ qua một số người, định tội họ, mà Ngài không bao giờ đụng đến họ trước khi họ vào trong hỏa ngục. Ngài phán xét họ vì tội lỗi của họ. Ngài hình phạt họ theo tội lỗi mà họ đáng phải chịu. Và con người thường đổ tội, oán trách Đức Chúa Trời. Mà những việc đổ tội, oán trách là điều mà trên chúng ta, chứ không phải là trên Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta nhìn quanh một bên, chúng ta thấy nhiều điều tuyệt vời, đẹp đẽ. Quý vị nhìn ra cửa sổ, thấy ở ngoài rất là đẹp. Đức Chúa Trời ban cho con người nhiều điều quý giá. Nhưng mặt bên kia, những khốn khổ, trụy lạc, xấu xa, hỗn loạn, và tàn sát vô nghĩa cũng được nhìn thấy một cách rộng rãi nữa, thưa quý vị. Nếu chúng ta để ý và xem cái số lượng mà ghi lại đó, thì những đứa bé từ trong bụng mẹ bị bệnh, bị ung thư, nghiện ma túy, hư hoại vì rượu, và năm rồi nhiều trẻ sơ sinh chết vì phá thai hơn là những người bị COVID nữa, thưa quý vị. Vì vậy con người phải trả lời cho tất cả những điều này. Và thưa Hội Thánh, tất cả con người đáng chịu ở trong địa ngục. Tất cả có thể vào thiên đàng với quyền năng và ân sủng của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời bày tỏ lòng thương xót của Ngài với những người Ngài muốn bày tỏ lòng thương xót. Và người nào Ngài muốn thì Ngài làm cứng lòng người đó. Đức Chúa Trời không có sự không công bằng, dầu chúng ta thấy dường như là điều không công bằng. Và đó là điều Phaolô sẽ nói đến trong phần kế tiếp mà chúng ta sẽ học. Và chúng ta kết thúc tại đây.